Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ Chúa Nhật trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 19 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, dời sang ngày thứ hai, 20 tháng 3. Giáo huấn số 17, vai trò của phụ nữ. Ngày nay, việc thừa nhận quyền bình đẳng về nhân phẩm, sự tương đồng của hai giới trong thành đạt về học vấn và trong việc nâng đỡ gia đình, đang dần dần thách thức vai trò đầy quyền uy của người chồng trong các gia đình Á Châu. Thật vậy, trong những năm gần đây, vai trò của người phụ nữ đã dần dần thay đổi. Đối với phụ nữ thuộc những thành phần nghèo hơn trong xã hội, đòi hỏi phải có đào tạo về nghề nghiệp, không phải là một chọn lựa mang tính cách tâm lý, cho bằng là do áp lực kinh tế, phải tìm việc làm ngoài việc nội trợ trong gia đình, để giúp đỡ gia đình trong việc chăm lo cho con cái, hoặc đảm bảo sự sống cho gia đình, đặc biệt trong những trường hợp khi người chồng hoặc con trai không kiếm đủ tiền cho gia đình. Do đó, nhiều công việc nhà và chăm sóc con cái vốn là công việc của người mẹ và các cô con gái trong gia đình, nay được chuyển giao cho người khác. Điều đáng buồn là những vai trò được thay đổi như vậy thường chỉ đơn thuần là việc chuyển giao trách nhiệm truyền thống trong gia đình cho những người ở mức độ kinh tế thấp hơn, như người giúp việc hoặc những người bà con túng bẩn. Đó là trường hợp của những người mẹ phải làm việc suốt ngày trong các trường học hay trong các cơ quan nhà nước. Việc chuyển giao vai trò chăm sóc gia đình của người phụ nữ như vậy, đặc biệt thường xảy ra trong các vùng thành thị. Nơi đó, những cô giữ trẻ, những người giúp việc nhà và thậm chí cả ông bà phải chăm sóc con cái và lo mọi việc trong nhà, trong khi những người vợ làm việc trọn giờ theo nghề nghiệp của mình, như bác sĩ, y tá, kỹ sư, giáo viên, luật sư, chủ doanh nghiệp, vân vân. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 29. 20 tháng 3, thứ hai, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 21 thứ ba, tuần thứ ba mùa chay. 22 thứ tư, tuần thứ ba mùa chay. 23 thứ năm, Thánh Turibio Monrovejo, giám mục. 24 thứ sáu, tuần thứ ba mùa chay. 25 thứ bảy, lễ truyền tin, lễ trọng. Và 26 tháng ba, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương ban ơn hoán cải mỗi người chúng ta trở về lại với Chúa.
Người biết sao mọi điều trong lòng người ta, người biết sao mọi điều trong lòng người ta, người thấu hiểu tư tưởng của tôi từ đã xa, khi lời nói tôi chưa đến tới đầu lưỡi thì Chúa đã biết cả rồi. Người biết sao mọi điều trong lòng người ta, người biết sao mọi điều trong lòng.
Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi cải tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng sông và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm chỗ tượng gỗ, hay về hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến 3-4 đời. Những kẻ ghét ta, ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời, đối với những ai kính mến ta, và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh ta, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và tất cả mọi việc trong 6 ngày. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong 6 ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển và tất cả mọi vật trong đó, rồi người nghỉ trong ngày thứ 7. Cho nên, Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò, lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa.
Chúa.
Luật pháp Chúa toàn thiên, bồi bổ tâm linh, chỉ thì chúa cô đình pha ngu kẻ vô. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Giới răng Chúa chánh trực, làm hoang lạc tâm can. Mình lên Chúa trong ngời, sang soi con mang.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Lòng tô sơ Chúa thuần khiết, còn mai muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
Lạy Chúa, Chúa có lời phán sự sống đời đời.
Nhưng điều đó đang chuông hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ông.
Lạy Chúa, Chúa có lời phán sự sống đời đời.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Người
ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi ra khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Muôn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ tới lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người đã làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, cách đây không lâu, tại trước sân nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có một sự kiện mà người ta đồn thổi là Đức Mẹ Khóc, gây nhốn nháo ngày đêm suốt mấy tuần lễ. Có người đạo đức đến để đọc kinh cầu nguyện, có người hiếu kỳ đến để xem cho biết, và có cả những người lợi dụng cơ hội làm ăn kiếm tiền, như buôn bán các hình ảnh và nước uống, hoặc mở các dịch vụ ăn uống, di chuyển và các tụ điểm gửi xe, gây mất trật tự và vệ sinh nơi giữa lòng thành phố, đặc biệt làm mất vẻ trang nghiêm nơi khuôn viên Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Đến nỗi, chính quyền phải dùng nhiều biện pháp ngăn chặn và giáo quyền cũng phải lên tiếng. Từ hình ảnh đó, chúng ta có thể thấy được phần nào quang cảnh hỗn độn và lạm dụng ở khuôn viên và ngay cả trong đền thờ Jerusalem mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến. Trong hai tuần lễ vừa qua, phục vụ lời Chúa đã cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu vừa là con người khi phải chịu cám dỗ, nhưng đồng thời cũng là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, như qua lời xác nhận của Chúa Cha, đây là con ta yêu dấu, khi Ngài biến hình trên núi. Và hôm nay, phụng vụ tuần thứ ba mùa chay, lại trình bày cho chúng ta một khía cạnh khác của con người Đức Giêsu. Ngài chính là đền thờ của Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà con người có thể đến để gặp gỡ Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 25 hôm nay, gợi lên cho chúng ta một sự xung khắc lớn nhất giữa Chúa Giêsu và những vị lãnh đạo tôn giáo lúc đó. Chúa Giêsu đã tấn công ngay chính ý nghĩa của đền thờ đang bị lạm dụng. Ở trong các sách Tin Mừng, chúng ta thường thấy Chúa Giêsu là đấng nhân từ và nhân hậu, luôn đón tiếp và tha thứ những kẻ tội lỗi, chữa lành các bệnh nhân. Vậy mà, trong Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nổi giận khi thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, chim câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người còn nói với những kẻ bán câu rằng, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Quả thật, trong bối cảnh đền thờ Jerusalem bấy giờ, sự hiện diện của những người buôn bán thì cần thiết, vì họ phục vụ khách hành hương từ xa đến, cần mua những thú vật tại chỗ để dâng của lễ trong đền thờ theo luật truyền. Như chúng ta đã thấy, khi bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, chắc hẳn hài lòng khi mua được cặp bồ câu non ngay trong đền thờ. Thật ra, khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu chống đối việc thờ phượng của những người Do Thái. Khi lật nhào các quầy hàng, người muốn lật nhào thứ tôn giáo hám lợi. Chúa Giêsu cho thấy qua hành động của Ngài, Ngài minh chứng rằng việc dâng lễ, nộp thuế đã biến dạng. Người ta đã biến việc dâng lễ vật và nộp thuế đền thờ trở thành việc đổi chác kiếm lợi và biến đền thờ thành cái chợ không hơn không kém. Khi tuyên bố, cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Người Do Thái và ngay chính các tông đồ lúc đó cũng không làm sao hiểu nổi ý nghĩa sâu sắc câu nói của Chúa Giêsu. Các môn đệ chỉ có thể hiểu nổi câu nói đó, ám chỉ tới thân xác của Chúa dưới ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu. Qua câu nói của Chúa, Ngài đã xác định rằng việc thờ phượng kiểu cũ đã lỗi thời, sự hiện diện của Chúa đã bắt đầu một kiểu thờ phượng mới. Đền thờ là nơi con người thờ phượng, tôn kính Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là nơi Thiên Chúa hiện diện để mang lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Trong lòng tin Kitô giáo và trong lòng tin của các môn đệ, thân xác Chúa Giêsu phục sinh chính là đền thờ mới. Chúa phục sinh là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người, và chính Chúa là trung tâm của việc thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. thưa anh chị em. Nếu khi xưa Chúa Giêsu tuyên bố với những người buôn bán ở đền thờ Jerusalem rằng: "Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán." Thì hôm nay, Người cũng phán với chúng ta tương tự như thế. Nghĩa là hãy bỏ những tư tưởng trao đổi thương mại trong việc thờ phượng Chúa. Nói cách khác, cầu nguyện không có nghĩa là mặc cả với Chúa. Không phải tôi dâng cúng cho nhà thờ hoặc bố thí cho người nghèo là Chúa phải nhận lời cầu xin của tôi. Không, cầu nguyện không phải là chuyện thương mại. Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện với niềm tin tưởng như người con thơ ngỏ lời với cha mẹ. Chúng ta cầu nguyện vì biết rằng Chúa biết tất cả những gì ta cần, và Người sẽ chọn điều tốt nhất cho chúng ta. Bởi vì Ngài luôn ở với chúng ta trong lúc hạnh phúc cũng như trong lúc gian nan thử thách. Trong lời cầu nguyện, không phải chúng ta thay đổi Chúa, nhưng để Chúa thay đổi và hành động tâm hồn trong đời sống của chúng ta. Cũng như mỗi sáng, khi chúng ta mở cửa sổ, không phải chúng ta làm cho mặt trời mọc lên, nhưng để mặt trời chiếu khắp căn nhà. Cầu nguyện là mở rộng những cánh cửa tâm hồn, để chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa. Do đó, cầu nguyện không phải là việc mặc cả với Chúa, nhưng là sự đón nhận tình yêu bao la của Người. Ước gì trong mùa chay này, mỗi người chúng ta siêng năng cầu nguyện, để Thiên Chúa chiếu sáng tâm hồn chúng ta hầu chuẩn bị đón mừng Chúa phục sinh là đền thờ vĩnh cửu. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng bao hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành,
đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Pôn-si-ô Phi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, đã yêu thương con người, đã ban Đức Giêsu Kitô con của Ngài đến để cứu chuộc chúng ta và dạy dỗ chỉ đường cho chúng ta sống để trở nên con của Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy chúc tụng
tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi Kitô hữu luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành làm chứng tình thương cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai đang muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa, luôn biết sám hối và canh tân đời sống theo tinh thần, theo tin mừng của Chúa trong đời sống hàng ngày, hầu biến tâm hồn chúng ta thành đền thờ đích thực của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách chân năng, luôn được Chúa nâng đỡ, giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn chúng con là kẻ yếu hèn tội lỗi. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa đã mời gọi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đời phần thù lao không sớm thôi, mùa gần mới tiến ca ngập trời. Tương lai cuộc đời gần Chúa, Chúa ơi, đời bao mộng ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên kia thánh này cửa phòng cửa lại xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha muốn chúng con dùng việc hãm mình để cảm tạ Cha. Nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những người thiếu thốn, chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha. Vì thế, cùng với vô số thiên thần và các thánh, chúng con đồng thanh tôn vinh Cha và ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nước nhân danh Chúa mà lên, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa xong lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thành phúc thay ai sống trong nhà Chúa, ai luôn luôn ca khen mừng Ngài.
Con xin cúi đầu thờ lạy Chúa. Ngài là Thượng Đế, là Chúa.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại, biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 12 tháng 3, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời giải thích về ý nghĩa của biến cố Chúa biến hình. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, ieri mattina si è conclusa la settimana di esercizi spirituali che il patriarca emerito di Venezia, cardinale Marco Ce, ha predicato qui nel Palazzo Apostolico.
Anh chị em thân mến, sáng thứ bảy vừa qua đã kết thúc tuần lễ cấm phòng mà Đức Hồng y Marco Ce, nguyên giáo chủ Venezia, đã thuyết giảng tại điện tông tòa này. Đó là những ngày được hoàn toàn dành cho việc lắng nghe Chúa. Đấng vẫn luôn nói với chúng ta, nhưng trong mùa chay, Ngài chờ đợi chúng ta chú ý lắng nghe nhiều hơn. Đức Hồng y đã nhắc lại cho chúng tôi trang phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật 12 tháng 3 vừa qua, kể lại biến cố Chúa Kitô biến hình trên núi Tabor. Trong khi các ông kinh ngạc trước Chúa biến hình đàm đạo với ông Môi-sen và Elia, các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan bị bao phủ trong đám mây, mà từ đó có lời tuyên bố: Đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người.
Quando si ha la grazia di provare una forte esperienza di Dio, è come se si vivesse qualcosa di analogo a quanto avvenne per i discepoli durante la trasfigurazione.
Khi con người nhận ân sủng, được cảm nghiệm cách mạnh mẽ về Thiên Chúa, thì lúc đó con người được sống kinh nghiệm giống như điều đã xảy ra cho các môn đệ trong biến cố Chúa biến hình.
trong giây phút ngắn ngủi, con người nếm được một chút gì của điều kết thành hạnh phúc thiên đàng. Tính chung, đây là những kinh nghiệm ngắn ngủi mà Thiên Chúa đôi khi ban cho, nhất là vì những thử thách nặng nề phải gặp. Tuy nhiên, không một ai được ơn sống mãi trên núi Tabor, trong khi người đó còn sống trên trần gian này. Thật vậy, cuộc sống con người như là một cuộc hành hương đức tin, và như thế tiến tới trong cảnh mập mờ hơn là trong ánh sáng. Và không phải là không có những lúc tối tăm và cả thật mù mịt đen tối nữa. Bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian này, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được thực hiện trong sự lắng nghe hơn là trong sự nhìn thấy. Và chính sự chiêm ngắm được thực hiện, có thể nói là với đôi mắt nhắm lại, nhờ ánh sáng nội tâm được lời Chúa thắp lên trong chúng ta. Chính Đức Nữ Đồng Trinh Maria, cho dù mẹ là tạo vật được gần Thiên Chúa nhất hơn mọi tạo vật khác, nhưng mẹ đã tiến bước ngày qua ngày trong cuộc hành hương đức tin, vừa lưu giữ và suy niệm liên lỉ trong tâm hồn lời được Thiên Chúa nói với mẹ, hoặc qua Kinh Thánh, hoặc qua những biến cố xảy ra trong đời sống của con mẹ. Trong đó, mẹ nhìn thấy và đón nhận tiếng nói nhiệm màu của Thiên Chúa. Vậy đây là hồng ân và là sự dấn thân của mỗi người chúng ta trong mùa chay. Đó là lắng nghe Chúa Kitô như mẹ Maria. Lắng nghe Chúa nói trong lời Ngài, được lưu giữ trong Kinh Thánh. Lắng nghe Chúa nói trong những biến cố đời sống chúng ta, vừa cố gắng đọc thấy trong đó những sứ điệp của Chúa quan phòng. Cuối cùng, lắng nghe Chúa nói trong anh chị em, nhất là nơi những kẻ bé nhỏ và nghèo hèn, trong đó chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương cách cụ thể. Lắng nghe Chúa Kitô và vâng theo lời Chúa dạy, đó là con đường chính, con đường duy nhất, dẫn đến niềm vui viên mãn và tình thương trọn đầy. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tua incarnatione coniovemus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau lời kinh trường tin và phép lành tọa thánh, Đức Thánh Cha chào chúc các nhóm bằng các thứ tiếng. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu được đích thân gặp Chúa trong mùa chay để được Chúa soi sáng. Đức Thánh Cha nói, ước gì nhờ lắng nghe lời con một Thiên Chúa mà anh chị em gặp được niềm vui và hạnh phúc được làm môn đệ Chúa giữa bao anh chị em của thời đại hôm nay. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào chúc đặc biệt những anh chị em đến từ xa, từ đất nước Canada, và nhắc lại bài phúc âm của Chúa Nhật thứ hai mùa chay, trích từ phúc âm cho Thánh Marco, kể lại biến cố Chúa biến hình, trong đó Thiên Chúa Cha truyền cho con người, hãy lắng nghe Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta hãy cầu nguyện sao cho cuộc hành trình mùa chay này mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận Chúa Kitô và lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Người. Qua những đau khổ và cái chết của Người, Chúa Kitô dẫn chúng ta đến việc tham dự vào sự phục sinh vinh quang của Người. Và sau khi đã chào chúc bằng các thứ tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha chào chúc những anh chị em hành hương từ Ukraine đến Roma, nhất là các linh mục mừng kỷ niệm 15 năm thụ phong linh mục. Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho các linh mục như sau: anh em hãy vững mạnh trong việc làm chứng cho tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và trong việc rao giảng tin mừng của Chúa. Và cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 12 tháng 3. Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa biến cố Chúa biến hình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến lời của Thiên Chúa Cha, đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời Người. Lắng nghe lời Thiên Chúa, đó là hồng ân và là sự dấn thân của mỗi người chúng ta trong mùa chay. Đức Thánh Cha nói, hãy lắng nghe lời Chúa Kitô như mẹ Maria. Lắng nghe Chúa nói trong lời Ngài được lưu giữ trong Kinh Thánh. Lắng nghe Chúa nói trong chính những biến cố của đời sống chúng ta, vừa cố gắng đọc thấy trong đó những sứ điệp của Chúa quan phòng. Và cuối cùng lắng nghe Chúa nói trong anh chị em, nhất là nơi những kẻ bé nhỏ và nghèo hèn, trong đó chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương cách cụ thể. Lắng nghe Chúa Kitô và dâng theo lời Chúa dạy, đó là con đường chính, con đường duy nhất, dẫn đến niềm vui viên mãn và tình thương trọn đầy. Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp mùa chay của Thánh Cha năm 2006 này. Kính mời quý vị và các bạn suy nghĩ thêm. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta, vượt qua sa mạc sự nghèo hèn chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Vịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng, hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc mình làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đông dân chúng đang đối khát niềm vui, hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đối khát, đánh vào mọi người không phân biệt, kẻ cao niên, người lớn và trẻ nhỏ, Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu sứ điệp mùa chay năm nay lời nhận xét của phúc âm, mà theo đó Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Trong giây phút này,
Tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề rất được bàn luận giữa những người đồng thời chúng ta, đó là vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ vừa biết rằng dự án của Ngài tuyên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu biết rõ những thù hận chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót đoàn dân. Ngài nhất định bên vực họ khỏi những con sói dữ, và cả với giá phải trả là chính mạng sống Ngài. Với cái nhìn này, Chúa Giêsu ôm trọn từng người và cả đám đông và phó dâng tất cả cho Thiên Chúa Cha, vừa dâng hiến mình làm của lễ đền tội cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.